trước khi mà chia sẻ về các bộ phim này thì cũng quay trở lại cái câu chuyện xuất chiếu một chút xíu, thì nói là phim Hollywood về bơm tấn về giống như là siêu điệp viên, mà kiểu như là vì phim Trấn Thành mà ôm xuất chiếu nhiều quá cho nên là đè bẹp luôn bơm tấn. Cái cách bài viết chuyển tải cho hiểu rằng là phim Trấn Thành là không chỉ ép xuất chiếu phim trong nước mà còn phim quốc tế nữa, mặc dù là đứng đầu phòng vé ở Hollywood nhưng mà về Việt Nam thì nó rất là flop. Ý kiến của Thọ như thế nào?
Nói chung là cái câu chuyện mà phim nào ép xuất chiếu được hay không, đó là một câu chuyện quá cũ và mình cũng nói quá nhiều rồi. Ở đây thì em chỉ muốn nói về cái cách mà báo đặt tiết thôi. Tức là em nghĩ một cách đơn giản là những người mà đặt những cái tiết đó cố tình mang những cái thông tin mà kiểu như chị vừa nói là họ đã có một cái ý đồ riêng. Tức là cái việc là họ biết nếu như mang phim của Trấn Thành ra đặt cạnh một cái gì đó và thể hiện là bộ phim kia đang bị lép vế bởi vì có sự xuất hiện của phim Trấn Thành, thì sẽ câu kéo được lượng người ghét Trấn Thành vào đọc, thậm chí là có thể nhận được những cái bài share chỉ để cho share hiện cái tích đó lên và tạo những cái diễn đàn tranh cãi. Em nghĩ cái ý đồ của người ta là như vậy thôi. Còn cái câu chuyện mà ép xuất chiếu thì mình đã nói quá nhiều. Tức là đối với em nhắc lại là những người mà xếp được xuất chiếu một cái cách công bằng nhất là mỗi rạp sẽ có một cái chủ rạp riêng biệt, cùng một cái cụm rạp CGV chẳng hạn, nhưng ở mỗi cái CGV khác nhau thì họ đã có cách xếp những cái xuất chiếu phim khác nhau. Bởi vì đối tượng ở cái khu vực sinh sống đó, những đối tượng hay đến xem, thì cái người chủ rạp họ là người có trách nhiệm để biết được khán giả hay đến rạp của họ thích xem cái phim gì, và họ đều được xem trước những cái bộ phim trước khi nó ra rạp. Ví dụ như phim Mai hay các phim Việt khác hay là Agai, họ đều được xem và họ có cái cách đánh giá của họ trong cái việc mà phán đoán khán giả sẽ chọn bộ phim nào để coi. Nếu như có cái thế lực nào đó khiến cho họ xếp được phim của Trấn Thành ngập tràn, nhưng mà nếu không có người xem thì chắc chắn là một hai ngày sau cũng phải thay đổi thôi. Còn những cái người mà hay nói là tại sao lại ép xuất chiếu phim người khác, để xuất chiếu tùm lum là để ép người ta đi coi, vậy tại sao những người đó họ không bị thao túng kiểu vậy đi? Đơn giản là bây giờ ai cũng có cái quyền lựa chọn của mình. Việt Nam bây giờ cái văn hóa xem phim nó đã định hình rất là rõ ràng rồi, không có mà dễ dàng là dụ được người ta nữa đâu. Em nghĩ là những cái việc này nó rất là dễ hiểu thôi.
Cũng phải nói là siêu điệp viên mặc dù là 2 tuần đứng đầu khu vực Bắc Mỹ, nhưng mọi người ơi, tổng doanh thu của nó chỉ có 31 triệu đô và sang tuần thứ 2 nó còn có 6,2 triệu đô thôi. Tức là cái doanh thu nó rất là thấp, và không cần tính về bơm tấn, tính về một bộ phim thông thường mà trình chiếu tại các rạp ở khu vực Bắc Mỹ mà đứng đầu phòng vé có 6,2 triệu đô thì là rất là flop, tức là họ không đánh giá bộ phim này có chất lượng tốt. Nhưng mà nó mới phát sinh một cái vấn đề là Kim Thanh đọc một cái bài ở trên một cái page đó không biết là tự mình liên hệ với phía box office Việt Nam hay là lấy từ báo, nhưng mà giữa cái thông tin trên cái page cũng như là cái hình ảnh minh họa trên cái page thì nó hoàn toàn rất là khác nhau. Ở trên cái page thì nội dung là có hỏi anh, hình như là anh Thái Dương,
Khánh Dương.
Anh Khánh Dương đại diện cho box office Việt Nam đó, khi mà hỏi về cái vụ là liệu Mai có thể nhường xuất chiếu cho các bộ phim khác hay không, anh này ảnh mới có đưa ra một cái option là theo cái suy nghĩ của ảnh thôi, chứ không phải là cái điều đó đã diễn ra trong hiện thực. Mà khi là người hỏi thì ảnh có đưa ra một cái option là Mai cũng có thể dành ra khoảng 20-25% cái xuất chiếu cho những cái bộ phim khác. Như vậy thì sẽ có cơ hội cho các bộ phim khác, và đồng thời cái vòng đời của cái bộ phim Mai nó sẽ kéo dài hơn ở các rạp, kiểu như là thay vì một ngày 23 suất đi thì mình bóp lại còn 20 suất, thì có thể là đáng lẽ là phim chiếu một tháng là ra khỏi rạp, nhưng mà bây giờ mình bóp lại thì cái số lượng khán giả đó có thể là dồn lại đi xem sao, thì nó kéo thành 2,5 tháng chẳng hạn, ý ảnh là như vậy. Và ở trên cái hình ảnh minh họa thì nó lại ra một cái ý hoàn toàn khác. Cái hình ảnh minh họa thì cái page đó lấy cái hình phỏng vấn ở trên báo Tuổi Trẻ đó, chèn vô một cái câu là phim Mai có thể nhường xuất chiếu cho phim khác nhưng Trấn Thành không làm điều đó. Chị cũng thấy là cái này là hơi ép. Thứ nhất, hình ảnh là trên báo Tuổi Trẻ chứ không phải là cái hình ảnh minh họa cho cái bài viết đó, mà cái page này tự tiện lấy hình ảnh trên báo khác và ghép một cái nội dung khác vô. Nếu mà người nào đọc báo Tuổi Trẻ hay này kia lại tưởng là một cái bài khác của báo Tuổi Trẻ, và báo Tuổi Trẻ viết câu này thì nó vô tình là làm cho người ta có những cái nhận định sai lầm. Cái thứ hai là cái nội dung của cái bài phỏng vấn Trấn Thành trên báo Tuổi Trẻ rất là vui vẻ. Thì một cái phỏng vấn rất là vui vẻ nhưng mà bây giờ lại chèn vô cái câu là phim Mai có thể nhường suất chiếu cho phim khác, nhưng Trấn Thành không làm điều đó, lại tạo cho người ta cái cảm giác là à, đã rất là nhiều bên đề nghị Trấn Thành là nhường suất chiếu, hoặc là bên rạp nhường suất chiếu, hay nhà sản xuất nào làm việc với Trấn Thành nhường suất chiếu, nhưng mà Trấn Thành không chịu làm. Cái caption trên cái hình như vậy nó rất là gây ngộ nhận, trong khi thực tế là thậm chí Trấn Thành còn không biết cái điều đó luôn. Và cái chuyện xuất chiếu là chuyện của nhà rạp. Phỏng vấn anh Dương đó thì anh cũng chỉ nói một cái option mà anh chợt suy nghĩ trong đầu ra thôi, chứ nó đâu có trong hiện thực đâu. Mà tại sao làm cho người ta hiểu một cái ý khác là giống như là đã hỏi Trấn Thành mà Trấn Thành không có chịu làm đó.
Em cũng giữ ý kiến là rõ ràng những cái người mà họ làm những cái công việc là giật tít, thậm chí là chế tầm bậy tầm bạ, đưa những cái thông tin xuyên tạc, vì họ có mục đích rõ ràng, tức là họ biết là họ sẽ tạo được cái traffic, được cái quan tâm, được cái bình luận, được cái chia sẻ nếu như họ nhắc đến Trấn Thành. Và đặc biệt là ở trong cái bối cảnh là giống như ban đầu thì em xem phim Mai và em nghĩ là năm nay có thể hơi thiệt thòi cho Mai, bởi vì ai xem phim Mai chắc chắn cũng sẽ thích thôi. Ví dụ 10 người chắc chắn cũng phải 8-9 người thích. Thì cái tranh cãi về cái việc thích hay không thích bộ phim, em không nói đến chất lượng nha, mà là thích cái nhân vật đó hay thích cái bộ phim, năm nay nó sẽ ít hơn Nhà Bà Nữ. Lì liệu là coi như Mai cũng mất đi bớt cái diễn đàn, nhưng hóa ra năm nay họ không tranh cãi về bộ phim nhiều lắm, mà họ bắt đầu có những cái chủ đề và những cái người mà em nghĩ là có thể đằng sau họ sẽ không có nhiều cái âm mưu gì lớn lao đâu, mà họ làm cho đã cái nư của họ thôi. Đó là tạo ra những cái diễn đàn tranh cãi về những cái vấn đề nó to tát hơn, ví dụ như là chèn ép xuất chiếu, và thậm chí là bây giờ đi đến cái việc như mà chị vừa nói, đó là nhường xuất chiếu nhưng mà lại không làm. Nếu mà em đặt cái câu hỏi đó với em là một người làm phim thì em cũng không làm, em cũng không nhường xuất chiếu cho ai hết. Bởi thứ nhất là mình làm phim thì mỗi người tức là đang đều làm về cái sáng tạo nghệ thuật của mình, tại sao mình phải đi nhường xuất chiếu? Và cái người được nhường đó họ cũng là người làm nghệ thuật thì họ có vui hay không? Một cái điều mà mọi người cần tỉnh táo nhìn nhận ở đây hơn, tức là về cái doanh thu phân chia, một bộ phim chiếu càng lâu ở ngoài rạp á, thì cái phần trăm doanh thu mà nhà rạp họ nhận được sẽ càng ngày càng nhiều hơn là nhà sản xuất hay là nhà phát hành. Thành ra là cái việc mà rạp họ có chấp nhận nhường xuất chiếu hay không là họ vẫn có quyền quyết định, họ mới là người được quyền quyết định sắp xếp. Chứ bây giờ ngay cả em tưởng tượng anh Thành anh đi anh kêu là thôi giờ mấy rạp thay vì xếp cho tôi 20 suất một ngày thì xếp cho tôi 15 suất thôi, 5 suất khác chiếu cho những phim khác. Em là rạp em cũng sẽ rất là lăng tăng, bởi vì làm sao em đảm bảo được 5 cái suất em xếp cho phim khác chứ em sẽ cũng kiếm được tiền, lỡ người ta không đi xem thì sao? Những cái câu hỏi hay là những cái ví dụ mà em thấy nó rất là đơn giản để trả lời nếu như mình thật sự là đặt mình trong cái vị trí ai cũng có cái công việc của người đó. Cho nên là cái việc cắt ghép hay là xuyên tạc và cố tình đem cái tên Trấn Thành ra đặt vào những cái bối cảnh, những cái nhân cách để cho những cái người mà đang ghét hay là họ chưa có coi cái phim này bao giờ, họ chỉ đơn thuần là không thích Trấn Thành, thì họ sẽ càng tin vào cái hình ảnh rất là xấu. Em thấy là này thật sự là rất là ác và không có đạo đức làm nghề.
Có ai nói Trấn Thành về cái chuyện đó đâu mà bảo là anh không đồng ý. Giống như là có hỏi rồi mà anh không có đồng ý á.
Thì cái đó là bị đặt rồi.
Ừ đó, mà muốn hỏi thì trước hết là phải qua rạp, chứ Trấn Thành làm sao quyết định được hết tất cả các hệ thống rạp ở Việt Nam. Ảnh là gì trời, đâu phải là thánh một tay che trời. Như Thọ nói, nếu xếp 20-25% cái lịch đó trống ra cho các phim khác mà cái phim khác không ai mua vé thì ai bù tiền vô đây?
Cách đây 2-3 hôm em có share cái bài mà về cái bộ phim hoạt hình mới bên Nhật ra mắt, và có rạp nó xếp đến 33 suất một ngày. Là câu chuyện nó rõ ràng là nó không chỉ riêng nằm ở Việt Nam mà nước nào cũng vậy. Bạn em vừa đi xem bộ phim đó bên Nhật và nó nói là bây giờ đi ra rạp bên Nhật là phim đó là ví dụ như ở cái rạp nó đi xem là 22 suất cho bộ phim đó, những phim khác chỉ có 1 suất. Là một câu chuyện bình thường, không có ai có thể mà mua hay là chi phối được nhu cầu người ta muốn đi xem cái gì thì rạp sẽ xếp cái đó thôi.
Chưa kể là đó chỉ là cái suy nghĩ trong đầu của anh Dương khi mà có người đặt câu hỏi thôi, là cũng là một cái ý kiến theo ảnh nghĩ như vậy thôi, chứ nó cũng không phải là có trong sự thật. Và bản thân ảnh nói như vậy, ảnh cũng đâu có biết liệu là nó đúng hay sai. Tại vì thứ nhất là cái chuyện mà giảm 20-25% suất chiếu của các nhà rạp thì cũng không biết là rạp có đồng ý hay không, là cái nhất. Cái thứ hai là khi mà dẹp bớt suất chiếu như vậy thì cái vòng đời của bộ phim nó có thật sự dài ra hay không thì đó cũng đâu có biết được đâu. cái đó là ảnh tự đoán thôi chứ làm sao mà biết được, đúng không?
Đúng rồi, ngày xưa thì số lượng phim rạp còn hạn chế thì chúng ta dựa theo cái quan sát hay quy ra một cái đại khái, ví dụ như là vòng đời của một bộ phim chiếu rạp khoảng một tháng. Nhưng mà những cái năm gần đây nếu mà chịu khó theo dõi thì thấy là có những phim không có ai xem thì một tuần là nó đã biến mất rồi. Chỉ còn có những cái phim mà nếu mà có người xem thì nó chiếu 2-3 tháng, 3-4 tháng là chuyện bình thường. Không có ai có quy định là một bộ phim sẽ chỉ được chiếu bao nhiêu ngày. Và nếu như rút cái suất lại thì cái ngày nó sẽ dài hơn.
Rút lại suất chiếu làm sao chắc được nó dài hơn, tại vì mỗi tuần có phim mới ra, rủi cái tuần sau đó có những cái phim rất là lớn lại có ưu tiên suất chiếu thì cái phim này lại bị bóp nữa.
Đúng
sao
rồi.
Mình biết được chuyện đó trời.
Còn có cả trường hợp là giả sử bây giờ suất của phim Mai vẫn nhiều như vậy, không thay đổi gì hết, nhưng những cái bộ phim khác mà ra mắt mà nếu nó không tốt thì có khi suất phim Mai lại tiếp tục được tăng lên. Bởi vì đó là cái nhu cầu mà mọi giả thuyết chúng ta đặt ra nó đều chỉ quy về một cái sự thật rất đơn giản là ở rạp thì người ta làm đúng chức năng của người ta là xếp cái phim nào nhiều người muốn xem và người ta bỏ tiền ra xem thật.
Và thật ra là Kim Thanh cũng rất là vui khi có nhiều người cũng sau một vài năm mà bị dẫn dắt bởi những cái thông tin đó thì năm nay họ cũng đã update rồi. Họ nói là ôi trời, bây giờ anh bán đồ mà cái món đó bán chạy quá, mấy món khác ế vậy thì bây giờ anh bổ sung cái món nào để anh bán. Không lẽ kêu người ta mua cái món ế đi hả? Người ta có chịu mua hay không? Quay trở lại với các bộ phim ra mắt ở các rạp thì Madam Web Thọ có xem chưa?
Dạ chưa.
Đây là phim của Sony. Nó không có clip after credit thì chỉ có nghe Phúc nói là họ không dám làm cái clip đó tại sợ phim flop thì sao, cho nên là khỏi làm cho chắc ăn. Và rõ ràng là Madam Web khi mà premiere ở trên thế giới thì không được đánh giá cao lắm. Ở Việt Nam thì Kim Thanh cũng thấy có rất là nhiều luồng ý kiến là hoặc là phim dở nè, hoặc là phim ở mức vừa nè. So với các phim của siêu anh hùng 2023 thì chị thấy là Madam Web cũng ở mức ok, tức là nó không dở, không hay, và xem giải trí đơn thuần thì ổn. Nhất là cái đoạn đầu nó làm khá là cảm xúc, nhưng mà từ cái đoạn mà có năng lực siêu anh hùng trở về sau á thì nó lại bị đi vào cái lối mòn mà nó rất là dễ đoán của những cái bộ phim siêu anh hùng. Có thể là mọi người cũng sẽ cảm thấy là hơi chán cái phần đó. Nữ chính của phim này là Dakota Johnson, là cái cô đóng nữ chính của 50 sắc thái đó. May quá coi bộ phim này chị không nhớ tới phim kia đó Thọ.
Nói chung là cô này thì đóng không nhiều phim lắm, nhưng đa số những cái phim thì ngoại trừ 50 sắc thái là một cái tác phẩm mà vốn là đã gây tranh cãi thì những cái phim khác cô này đóng cũng đều không có hay lắm. Và trong cái việc mà ra mắt bộ phim Madam Web này trên thế giới thì cái việc mà cổ đi truyền thông, cổ đi giao lưu và cổ cũng tự chê bộ phim thì nó cũng đang gây ra, nói chung là cũng đau đầu với nhà sản xuất.
Nhưng mà cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ nghe Trần Xuân Phúc chia sẻ nha.
Về bộ phim Madam Web thì đây lại là một sản phẩm nữa đến từ vũ trụ nhện, từ nhà Sony và không có liên quan gì đến MCU cả. Thì nhân vật Madam Web này khi được đưa lên màn ảnh thì gần như thay đổi toàn bộ nguyên tác luôn. Thật sự mà nói là khi mà tôi biết đến dự án này và những người sáng tạo ra bộ phim này đến từ ekip để sáng tạo ra siêu phẩm It's Mobius Time thì tôi cũng hiểu được dần dần chất lượng của bộ phim nằm ở mức nào. Tuy nhiên thì tôi cũng không nghĩ là kịch bản của phim nó có thể tệ đến nỗi như vậy. Và một cái kịch bản mà tôi nghĩ nó không có một cái sự logic nào trong cái bộ phim này cả. Thì cho xin phép cho spoil nhẹ nha, tại vì phim cũng chiếu được 2-3 ngày rồi. Thì là có ai mà đã bị người ta điểm mặt là bắt cóc ba đứa con nít nhưng mà vẫn có thể xuất cảnh nhập cảnh từ Mỹ sang Peru mà không có vấn đề gì hết. Rồi là cái rừng Amazon nó rộng lắm đó, nhưng mà kiểu dù vô cái biết chỗ nào, cái mấy người trong rừng đó biết là cô này sẽ đến vào ngày này luôn. Nó không thể nó có sự trùng hợp như vậy. Còn phản diện là có cái công nghệ có thể tracking theo dõi quá trời người, nhưng mà cũng không biết được là có một chiếc taxi bị cướp. Và cô này chạy chiếc taxi này hoài luôn là cũng không có bị cướp. Và phản diện thì chỉ có hai động tác trong phim thôi. Một là ngồi đợi tin tức, hai là đi bộ từ từ làm màu. Mặc dù có sức mạnh của người nhện nhưng mà tại sao không chạy mà chỉ có leo và leo từ từ để cho cô này chạy. Nói chung là mình coi cái phim này thì mình phải giảm cái IQ của mình nó xuống mức thấp nhất để mà có thể thưởng thức bộ phim này. Và bộ phim xoay quanh là câu chuyện về một cô bảo mẫu với ba đứa con nít. Một cô bảo mẫu chính là Madam Web, là bảo vệ ba cô gái này khỏi cái anh Ezekiel Sim, tức là một cái bạn khác cũng bị nhện cắn và có sức mạnh của người nhện. Tuy nhiên thì đây là một bộ phim có một cái kinh phí không quá cao của Sony, nên thành ra chúng ta cũng chỉ có một đại cảnh ở cuối phim thôi. Và đúng nghĩa là đại cảnh cuối phim là được ba cô này và Madam Web thể hiện cái khả năng chiến đấu thượng thừa, mặc dù không có siêu năng lực gì hết. Còn cái anh mà có siêu năng lực thì lại ăn hành. Nhìn chung thì tôi thấy là coi phim này thì nếu mà mấy bạn muốn coi thì coi cho vui thôi. Còn nếu mà để coi mà để mở ra nhiều thứ ở vũ trụ nhện thì đó thì nó không có một giá trị gì cả. Đồng thời là nhân vật Peter Parker được giới thiệu trong phim thông qua nhân vật người mẹ là Mary Parker, bác Ben, thì các nhân vật này bỏ hết thì cái phim nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Và mình không hiểu là Sony đang làm gì và kết nối làm sao. Mình nghĩ mục đích đến cuối cùng của sức mạnh của Madame Web là do Sony làm để kết nối các đa vũ trụ nhện, tránh cái sự phụ thuộc vào MCU với các nhân vật như là Doctor Strange hay là American Chavez, mà giao hết cái khả năng này cho Madame Web. Và đến cuối cùng sau khi coi xong phim này thì tôi cũng cảm giác là nó không động lại được gì nữa. Và trong sắp tới thì năm nay Sony còn một bộ phim nữa, đó là phim Raven the Hunter, cũng là một phim làm về kẻ thù của nhện trong vũ trụ nhện. Nói chung là coi cho vui thôi. Còn lại thì tôi không thấy đây là một bộ phim gì nó có giá trị cả. Và trên thang điểm 10 thì phúc cho bộ phim này 5 điểm trên 10. Và phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi.
Tiếp tục là bộ phim Nàng Thơ của Mueller. Phim này không có tổ chức premiere, nhưng mà nếu mà ai có xem cái series trên Netflix mang tên là Wednesday, mà có một thời rất là đình đám là với cái vũ điệu của chị Tư á. Cô đó là đóng vai chính trong cái bộ phim này cùng với Martin Freeman. Giờ chúng ta sẽ để cho Phúc nói nha, nhưng mà ở trên IMDb thì đánh giá bộ phim này có 5 điểm rưỡi trên 10 thôi á, tức là cũng ở mức trung bình à.
Em mới thấy anh Phúc review đánh giá 1 điểm kìa.
Thấy cụ thể như thế nào chúng ta sẽ nghe Phúc nói.
Về bộ phim Nàng Thơ của Mueller thì đã được ra mắt cùng một tuần với Madame Web. Thì thật ra là mình coi phim này xong mình thấy Madame Web tự nhiên cái level lên cái tuyệt phẩm điện ảnh đó mọi người. Còn bộ phim này thì chợ tôi cũng không biết là dùng cái từ gì để hình dung phim này, mặc dù nó có một diễn viên đang rất là lên, đó là Jenna Ortega, nổi tiếng qua series Wednesday, tức là bé Tư á, với lại nam diễn viên Martin Freeman, và anh này cũng quen mặt, anh này đóng The Hobbit nè, Black Panther nè, Wakanda Forever. Nói chung là cả hai gương mặt đều có thể làm nên trò trống, nhưng mà kịch bản của phim này mắc cười lắm. Mà thật sự là tôi coi thì 30 phút đầu tiên tôi đứng lên đi về hết trơn, tôi cảm giác giống như đang coi phim trà vậy đó. Phim xoay quanh cái cô nữ sinh do bé Tư này đóng này vô trường và gặp ông giáo sư này, xong bạn của cô này nói là mày còn phải cố gắng chinh phục ông này, tức là lên giường với ông này để mà có cảm giác trưởng thành trong văn học và văn chương. Xong cái nguyên đoạn sau cái tôi nghe nói là cảnh đóng phim này thô lắm, nhưng biết sao, nhưng mà khi mà coi vô cái là tôi không thấy nó thô ở đâu hết trơn, tại vì phim nó cắt nguyên cái đoạn đó luôn mà cắt rất là thô thiển, nên cái đây là việc cắt thô nha. Còn cảnh nóng thì thôi không mà tôi không biết, câu thoại thì nghe văn học hay nhưng mà bù lại là nhân vật nó nhạt, cái gì nó cũng nhạt hết và nó cũng không có một giá trị gì trong việc kết nối cái câu chuyện. Tất cả nhân vật trong phim này tôi cảm giác không cần diễn, tại vì kịch bản không có gì để diễn hết, nó là cái trường đoạn người ta chỉ việc đánh thoại với nhau thôi. Và thậm chí tôi nghĩ là về đoạn sau cái kết nó là có một cái gì đó, nhưng không à, cô này đã sáng tác ra một cái tác phẩm của cô này, và nguyên 10 phút cuối là gì, là cô này đọc cái tác phẩm đó cho anh này nghe. Còn anh thầy giáo này đứng nhìn, tôi tưởng nó là sau khi đọc xong thì phải có một diễn biến, phải là anh này phải là dứt khoát với cô này hay như thế nào để chúng ta kết lại một câu chuyện, ít ra nó cũng trọn vẹn. Không, cô này đọc xong bức thơ là cái mặt của anh này xong là hết phim luôn, credit chạy lên luôn. Và tôi cảm giác không biết mình đang vừa xem một cái gì, là một tác phẩm nó không có đầu không đuôi, nó thật sự là một cái tác phẩm nó hơi vô nghĩa và nó có rất là nhiều tình tiết, nó rất là sến. Và điểm chung của phim này với phim Madame Web là đều là phim đầu tay của hai nữ đạo diễn, nên khi xem chúng ta có rất nhiều cái sự sến và cái cách làm phim không dứt khoát, muốn tôn vinh phái nữ nhưng không biết tôn vinh như thế nào, dẫn tới là cái bộ phim mình nó lưng chừng và nó cho cái người ta cảm giác là người ta đang không biết là mình xem cái gì. Và cũng như Madame Web thì tôi cho bộ phim này 5 điểm trên 10 và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
Tiếp theo là bộ phim hoạt hình Cuốn Cưng Đại Náo Nhà Hát.
Bộ phim này thời mùng 3 em đi ra rạp em coi lại phim Mai thì em rất là ấn tượng với cái flyer của phim này, bởi vì họ đã photoshop cho một đàn cuốn đứng trước nhà hát thành phố ở ngoài đường Đồng Khởi, xong còn gắn mấy cái lồng đèn nữa lên trên cái flyer. Thì đây là một phim hoạt hình mà về thể loại hài và phiêu lưu, xoay quanh những con thú cưng, thì nói về chú chó lang thang Samson vô tình lạc vào nhà hát opera Bonsoi nổi tiếng bậc nhất ở thủ đô Moscow hoa lệ. Thì sau đó chú vướng vào vụ trộm giết vương miện kim cương của nữ diễn viên Anastasia, và Samson cùng với nàng cuốn Margot xinh đẹp của Anastasia đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu đại náo nhà hát và truy lùng bọn cướp để giành lại món nữ trang quý giá.
Một cái câu chuyện rất là đơn giản, rất là dễ thương dành cho tất cả đối tượng, đặc biệt là các gia đình mà có các bé, chúng ta có thể ra rạp xem ha. Tiếp theo là bộ phim hoạt hình Pororo Hành Trình Siêu Sao Âm Nhạc.
Thì Pororo cũng đã có nhiều phim hoạt hình trước đây, những cái tập khác đã chiếu ở Việt Nam rồi. Thì bộ phim này hướng đến những bé rất là nhỏ tuổi. Nếu mà gia đình mà có những bé rất là bé thì chắc phim bộ phim này sẽ là phù hợp. Thì Bororo phần này tiếp tục cùng những người bạn của anh ấy sắp sửa chiến thắng trong một cuộc thi ca hát mà họ tham gia cho vui. Nhưng mà liệu Bororo và những người bạn của anh ấy có thể thoát khỏi sự phiền nhiễu của Big Bang và cuối cùng là giành chiến thắng trong cuộc thi siêu sao nhạc hay không? Nói chung nội dung cũng đơn giản, và cái con cánh cụt Bororo này thì nhiều người cũng hay mua cho con mình mấy cái sản phẩm trên mấy cái chai uống nước, rau câu rồi đó.
Cho nên là nhiều gia đình thì cứ thấy là cho con đi coi thôi, bởi vì nó có một cái sự đáng yêu và nó có những cái đối tượng khán giả rất là riêng của mình rồi.